Xin thưa quý bạn chị em, chúng ta học Kinh Thánh Tân Ước bài thứ 48, Luca chương 29. Sau khi Chúa gọi ông Lê-vi, nếu mà xét theo trong cái gia phả 12 người con của Gia-cốp, tức là 12 chi tộc, thì chi tộc Lê-vi là chi tộc được gọi để dâng của lễ cho Thiên Chúa. Và Lê-vi ở đây không giống như trên Matthew, mà Matthew viết là Lê-vi con của An-phê. Còn ở đây Đức Giê-xu đi ra và trông thấy một người thu thế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thế. Và Lê-vi đã không làm tròn cái sứ vụ của mình là dân của lễ ở đền thờ để tế lễ Chúa, mà Lê-vi lại đi làm cái nghề thu thuế của dân thánh Chúa nộp cho đế quốc Roma, mà thu những đồng tiền mà người ta tôn thờ thần tượng là Caesar, là hoàng đế của Roma. Cho nên người ta coi là cái việc tôn thờ ngẫu tượng, ngẫu tượng đây là tiền bạc, là cái người đứng làm chủ tiền bạc là Caesar, là hoàng đế Roma. Và ngẫu tượng này cũng cho chính nhân loại ngày hôm nay là tiền bạc. Nhiều người coi tiền bạc là cùng đích của đời mình, và cả đời của mình chỉ là nô lệ cho tiền bạc thôi. Và trong Malachi, sách tiên tri Malachi chương 3 câu 3, chúng ta cũng thấy là Ngài sẽ thanh tẩy những người con của Lê-vi để làm cho họ sáng như là vàng, như là bạc, để họ dâng lễ hy sinh cho Thiên Chúa, để họ lo việc tôn thờ Thiên Chúa. Thì ở đây Chúa gọi Lê-vi, thuộc dòng tộc Lê-vi, để Lê-vi, mà sau này chúng ta gọi là Matthew, tên của ông, là thuộc về dòng tộc Lê-vi này, để làm cái sứ giả lo cho ngày của Chúa, dọn đường cho Chúa, như trong Malachi chương 3 câu 1. Và đây cũng nói tới hình ảnh của chính Gioan Tẩy Giả nữa, để lo cho ngày của Chúa. Và Lê-vi, người thu thuế, ông là trưởng của cái nhóm thu thuế ở tại cái vùng phía Galilee, mà cái vùng này gần ở biển hồ Galilee, là nơi mà cả ở giữa cả hai cái nhóm người, một bên là phía nam là thuộc về vua Herod, còn phía bắc là thuộc về cái người anh em của Herod, đó là Philip. Và ở phần giữa này có cái trạm thu thuế, vì người ta có đi qua đi lại buôn bán làm ăn ở cái vùng này, và Lê-vi lo cái nhiệm vụ thu thuế. Và sau đó Lê-vi đã mời Chúa Giê-xu và mọi người đi tới nhà của mình để đãi cái tiệc chia tay. Thì ông là trưởng những người thu thuế, là quan thuế, cho nên ông cũng có nhiều người bạn bè thân thích, và đã mời họ để dâng cái bữa ăn cuối cùng chia tay họ để theo Chúa Giê-xu. Xin mời đọc từ câu 29. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông, có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Từ cái bữa tiệc ở dưới trần gian để đưa tới cái bữa tiệc ở trên trời, Mà ở đây Chúa thanh tẩy một con người Lê-vi biết ăn năn sám hối và cũng thanh tẩy những người con của Lê-vi, của dòng tộc Lê-vi, để lo việc tế tự của Chúa, lo cái sứ vụ mà Chúa giao phó. Cho nên đây là hình ảnh để báo trước về bữa tiệc ở trên trời, mà Chúa kêu gọi những người tội lỗi ăn năn hối cải trở về với Chúa. Cho nên có những người được mời mà không được vào trong bữa tiệc đời đời của Chúa, mà có những người tội lỗi trần gian cho họ là những kẻ không có xứng đáng vào nước trời, bởi vì họ là kẻ tội lỗi công khai, mà chính những người đó họ lại hối cải, họ lại trở về và họ được ở trong bữa tiệc đời đời với Chúa, họ được cứu độ. Cho nên trong cái bữa tiệc này chúng ta thấy là Lê-vi dĩ nhiên là mời Chúa Giêsu, các môn đệ rồi, và những người Pha-ri-siêu, những kinh sư thì họ thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào ăn uống với người thu thuế và tội lỗi, thì dĩ nhiên họ đã nói như vậy, tức là họ không có chơi với những người này rồi. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ là người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần, và Chúa không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Và đến độ mà trên trời một người hối cải ăn năn trở lại thì cả thiên đàng vui mừng, còn hơn 99 người không cần hối cải. Nhưng mà thực tế tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi hết, chúng ta nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi. Cho nên ai nói mình không có tội là người nói dối, Thánh Gioan đã khẳng định điều đó. Ai nói mình không tội là người nói dối, bởi vì mình ích kỷ, mình tìm cái thú cái lợi cho mình dễ lấy mình làm trung tâm lắm. Mà mình nói rằng mình vô tội thì mình dễ làm cái pháo đài để tấn công những người chung quanh mình. Đó là cái sự dữ mà nhân loại chúng ta dễ tự cho mình là công chính, nhưng mà thực tế chẳng có ai là công chính, chẳng có ai là trọn lành ngoài một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh, Đấng ba lần thánh, và Ngài mời gọi chúng ta hãy nên thánh, hãy nên trọn lành. Vì vậy mà khi mà chúng ta tự cho mình là kẻ công chính là mình đã không thấy rõ về mình rồi, là con người kiêu căng rồi. Vì khi mình cho mình là công chính thì mình đi phê bình chỉ trích người khác, mình nghĩ người khác tệ hơn mình, cho nên mình mới phê bình phê phán người khác và cho mình là người công chính. Đó là cái tội kiêu căng của con người mà nhân loại chúng ta ngày hôm nay chúng ta dễ phạm vào cái tội này lắm. Và rồi chúng ta nói hành nói xấu nhau, chúng ta cho mình là đạo đức thánh thiện hơn người khác. Và những người Pharisêu là những người giữ luật rất là chặt chẽ, chắc chắn chúng ta ở đây không có ai giữ luật kỹ như nhiều người Pharisêu hay là những kinh sư này. Những kinh sư này giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà họ trong cái vòng lẩn quẩn không biết đâu là cùng đích của lệ luật là tình yêu. Cho nên họ lại dùng luật lệ để bắt bẻ người khác, và từ đó nó mới sinh ra tội. Còn nếu họ khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình, tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa, mình có cái gì là do nhận lãnh từ nơi Chúa, họ biết khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình và họ giữ luật chặt chẽ thì đâu có ai nói gì họ đâu. Nhưng mà cái điểm khác là họ bước ra và cậy vào cái việc họ giữ luật chặt chẽ và họ kết án những người khác, và họ coi những người khác là quân thu thuế, quân tội lỗi. Nhưng mà Chúa Giêsu cho chúng ta một dụ ngôn khác là hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thu thuế và một người tội lỗi. Và Chúa đã nói rõ ràng cái cách cầu nguyện của người thu thuế là tới khoe Chúa: con ăn chay một tuần 2 lần, con bố thí cho người nghèo, hoặc là dâng 1/10 những thu nhập của con. Những người như vậy là tốt quá rồi, Nhưng mà khổ nỗi là không cần tới Chúa. Họ đến để khoe Chúa thôi. Còn người tội lỗi thì đến với Chúa, người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện và không dám ngước mắt lên. Chỉ thưa với Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con thôi. Xin Chúa thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Chỉ bao nhiêu đó, với tất cả cái lòng khiêm cung, nhìn nhận cái sự thật của mình, thì người thu thuế lại được công chính hóa. Còn cái người cho mình là công chính lại không được gì hết, mà là một kẻ kiêu căng, lại không có chỗ ở trên nước trời. Đó là một điều nghịch lý, chân lý của Chúa. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta mới thấy có nhiều cái rất là nghịch lý. Người mù mà lại hiểu biết hơn là người sáng mắt. Người cho mình là công chính lại là kẻ kiêu căng, và tâm hồn trống rỗng. Còn người tội lỗi thì lại được cứu độ. Cho nên học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường thì mới có thể vào nước trời. Và rồi người ta tranh luận kế tiếp là tranh luận về ăn chay. Sau khi nói Chúa đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi thì tới vấn đề ăn chay. Họ hỏi với người: môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ của ông thì ăn uống. Mà không phải ăn uống bình thường, mà ăn uống cả với người tội lỗi nữa. Đức Giê-xu trả lời: chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giê-xu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: chẳng ai xé áo mới, lấy vải và áo cũ. Vì như vậy, không những họ sẽ xé áo mới, mà biến vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là cái điều chúng ta thấy rõ ràng. Thứ nhất là vấn đề ăn chay. Môn đệ Chúa Giêsu thì lại đi ăn với những người thu thuế tội lỗi, ăn tiệc cưới. Trong khi môn đệ của Gioan, người Pha-ri-siêu thì họ sống khắc khổ. Họ ăn chay. Nhưng vấn đề ở đây được đặt ra, mục đích của ăn chay là gì? Không phải một ăn chay là cùng đích của con người, mà mục đích của ăn chay là để chúng ta hoán cải, chúng ta từ bỏ một chút đồ ăn, một chút hy sinh, để tập làm chủ dần dần những khuynh hướng trong người mình. Bao nhiêu những khuynh hướng xấu của ích kỷ, của kiêu căng, của tham lam, của đố kỵ, dâm ô, rượu chè, thuốc phiện, lấy mình làm trung tâm chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Và nhiều người chỉ nghĩ rằng là cần có tiền thôi và không biết gì khác hết, cho nên họ đi vào ở trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà không có thoát ra được. Đó là một sự thật mà đời sống của mỗi người chúng ta đang gặp phải ở trong thế giới ngày hôm nay. Một thế giới mà người ta chú ý tới những cái bề ngoài và tiền bạc, danh vọng thôi. Còn ăn chay không phải là cái bề ngoài, mà phải đạt tới cái bề trong. Giống như bí tích. Bí tích không phải là một việc đổ một ly nước trên trán để rửa tội, ta rửa con nhân cha và con thánh thần. Đó là cái bề ngoài. Cái bề trong là chính Thiên Chúa tẩy sạch tội lỗi cho người đó và cho họ làm con cái của Chúa. Cho nên cái bề trong nó quan trọng, nếu không chỉ là hình thức bề ngoài thì nó vô ích. Ăn chay cũng vậy, ăn chay để chúng ta hoán cải, mà ăn chay chỉ là hình thức bề ngoài mà không có hoán cải, lòng chúng ta không ăn chay, chúng ta vẫn tham lam, chúng ta vẫn dâm ô, chúng ta vẫn ích kỷ, chúng ta vẫn lấy mình làm trung tâm, làm pháo đài để tấn công người khác, vẫn nói hành nói xấu người khác, thì ăn chay đó có ích gì đâu. Cho nên giáo hội không có chú ý tới hình thức ăn chay nhiều ngày, mà chú ý tới cái trọng tâm, cái cùng đích của việc ăn chay. Cho nên một năm mà chỉ có ăn chay 2 ngày thì đâu có nghĩa lý gì. 2 ngày chẳng qua giảm đi một vài chén cơm trong một năm thì đâu có nghĩa lý gì. Biết bao nhiêu người đói, họ nhịn đói cả tháng này qua tháng kia, chỉ ăn cầm hơi để khỏi phải chết. Bao nhiêu người họ đang thiếu dinh dưỡng, đang thiếu ăn ở trên thế giới. Vì vậy, việc ăn chay không phải chú ý tới hình thức bề ngoài, mà cái quan trọng là chúng ta tập làm chủ mình, làm chủ những ước muốn của mình, làm chủ những khuynh hướng, những tư tưởng sai của mình. Cho nên ăn chay bằng hành động cụ thể. Chúng ta nhịn một lời nói, chúng ta nhịn một việc làm xúc phạm đến anh chị em của mình. Chúng ta nhịn nhịn một thái độ và đi vào một cái thái độ tích cực là yêu thương, là kính trọng, làm những gì tốt nhất cho anh chị em của mình là hạnh phúc của mình. Còn nếu không thì chúng ta chỉ làm cái vẻ bề ngoài thôi. Cái vẻ bề ngoài của con người nhìn vào là biết ngay, chỉ lo cho cái thân xác mình, chỉ nghĩ về mình mà không có bao giờ nghĩ tới người khác, không có bao giờ chia sẻ và quan tâm tới người chung quanh. Cho nên cái việc ăn chay bề ngoài nó vô ích lắm, nó chỉ tốn thời gian vô ích thôi. Ăn chay xé lòng của chúng ta chứ không phải xé áo, xé tâm hồn của chúng ta ra để chúng ta đầu phục ý muốn của Chúa Cha, làm theo ý của Chúa Cha, tuân giữ các giới răn của Chúa. Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta trước. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng có làm cho người ta. Đó là khía cạnh tiêu cực. Khía cạnh tích cực là chúng ta phải làm. Làm cái gì mà mình muốn người ta làm, cái điều gì tốt nhất cho mọi người xung quanh. Đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi và mời gọi mỗi người chúng ta cũng phải đi con đường đó. Vì vậy mà hai cái dụ ngôn kế tiếp, Chúa mời gọi chúng ta phải đi trong tinh thần của Chúa, tinh thần mới của tân ước, tinh thần của tình yêu Đức Kitô. Cho nên không có lấy cái vải mới mà vá áo cũ được, hay là rượu mới đổ vào bầu da cũ nó sẽ nứt, nó sẽ bể áo, cái miếng vải mới nó sẽ xé cái áo cũ rách thêm thôi. Nó không được gì hết, mà phải đón nhận tin mừng của Chúa bằng một cái tinh thần của Đức Kitô, tinh thần của tình yêu thương đích thực, cảm thông và muốn cái điều tốt cho người khác, chứ không phải đứng trên lề luật để bắt bẻ người khác, để làm pháo đài tấn công phê phán người khác. Thì chúng ta sẽ đi lại cái vết lầy của những người Do Thái giáo, người lãnh đạo Do Thái ngày xưa. Vì vậy, chúng ta hãy chọn cái con đường của Chúa Kitô đi, bằng tinh thần của Chúa Kitô, để chúng ta hết tâm hồn yêu mến Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sống cho Chúa và ăn chay, cầu nguyện, bố thí, hãm mình, chia sẻ những gì mình có, khả năng, tình yêu, tiền bạc, tất cả mọi cái để phục vụ. Những gì mình có là để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Cho nên, Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Ngài cần mỗi người chúng ta phải biết rõ mình đang làm gì. Mục đích của việc mình làm là cái gì. Nếu không, chúng ta đi trong cái vòng lẩn quẩn của lề luật, của rừng luật, mà đứng ra để bắt bớ người khác bằng lời nói, bằng việc làm của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta nó sẵn chẳng đi tới đâu hết. Chúng ta phải đến với Chúa để có cái tinh thần mới của Đức Kitô, rượu mới của Đức Kitô, của Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động biến đổi chúng ta. Có như vậy chúng ta mới nhìn mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Và những gì mình có là để phục vụ, để yêu thương, để muốn những điều tốt cho những người chung quanh mình. Chứ không phải để mình phê phán những người chung quanh mình. Việc phê phán, việc xử án là của Chúa, không phải của con người. Cho nên, khi theo Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa, mà Ngài đến không phải để kết án, mà đến để cứu độ. Ngài đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Chúng ta phải đi con đường đó. Nếu không, chúng ta sẽ đi cái con đường của ma quỷ, con đường để tố cáo anh chị em của mình. Đó là con đường của ma quỷ. Con đường mà ma quỷ đã đi qua, không có khiêm nhường. Nó luôn luôn kiêu căng và tố cáo anh chị em của mình. Vì vậy, chúng ta đến với Chúa Giêsu qua chương 6, chúng ta thấy Chúa Giêsu lại phải đối đầu với người Do Thái về ngày Sa-bát nữa. Chứ không phải chỉ cái việc ăn chay, việc ăn uống với những người thu thế và tội lỗi thôi đâu. Và xin mời đọc từ chương 6. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói, tại sao các ông lại làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đối đầu với người Do Thái về ngày Sa-bát. Đúng nghĩa của từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi. Và thời xưa Thiên Chúa đã truyền phải thánh hóa một ngày trong tuần. Và để mọi người được nghỉ ngơi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 10. Vì là con cái thì không thể là nô lệ mà là một tuần 7 ngày. Mà phải có giờ nghỉ ngơi. Bởi vì Thiên Chúa Chí Thánh không muốn một dân thánh lại làm nô lệ cho những nhu cầu ăn uống hàng ngày, nô lệ cho lao động, mà lao công của con người phải đem trở lại để phục vụ cho sự sống của con người. Còn nếu không có phục vụ cho sự sống của con người, thì nó được ích gì đây? Thì chúng ta trở nên nô lệ rồi. Và Chúa không có tranh luận vấn đề bứt bông lúa là được phép hay không được phép, mà Chúa muốn nói tới là chính David đã lấy bánh tiến mà ăn, mà bánh này chỉ dành riêng cho các tư tế. Trong khi ông ta đói, thuộc hạ của ông ta đói, ông đã vượt qua cái luật về phụng tử. Cho nên Chúa đưa ra những cái luật này để cho thấy là chính Chúa là chủ của ngày Sa-bát, con người là chủ ngày Sa-bát. Đó là điều mà những người Pharisêu không có bao giờ dám nói như vậy, cũng như không có thể miễn chủng cho bất cứ người nào được khỏi giữ cái luật ngày Sa-bát. Nhưng mà Chúa Giêsu lại xác quyết con người làm chủ ngày Sa-bát, nghĩa là ngày Sa-bát được dựng nên cho con người để con người được có giờ nghỉ ngơi. Đây là một quyền lợi của con người. Và người Do Thái họ giữ luật đến độ mà họ không biết cái cùng đích của lề luật, nó trở nên là mù quáng và nó dễ đi đến cái thái cực. Có những người quá khích và từ đó mới đưa tới những cái việc giết Chúa Giêsu. Thì nhiều người nại vào tôn giáo để bảo vệ tôn giáo mà giết chết người khác. Và Chúa Giêsu là nạn nhân cho những người lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo Do Thái giáo, khi họ nại vào tôn giáo để giết chết Chúa Giêsu. Cho nên giữ đạo mà không hiểu lề luật của Chúa thì trở nên mù quáng và quá khích. Chính David đã ăn bánh tiến cùng với thuộc hạ của ông. Nếu David không ăn bánh tiến thì họ sẽ chết đói vì đang chạy trốn Saul. Saul đang đuổi giết, đâu còn cách nào khác. Rồi trong ngày Sa-bát, những người Maccabê, thời Maccabê, họ cũng đã từng bị giết chết, là bởi vì những người mà tiến đánh họ biết rất là rõ, nếu mà đánh trong ngày Sa-bát thì chắc chắn là chiến thắng. Bởi vì họ giữ luật ngày Sa-bát, họ sẽ không có ra chiến đấu. Và họ chịu để cho người ta giết chết, mà họ không chịu bảo vệ mạng sống của họ. Cái đó là mù quáng và quá khích. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói rõ cho họ, con người làm chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được làm ra cho con người. Và chúng ta thấy trong trường hợp mà Chúa Giêsu không tranh luận với người Pha-ri-siêu về vấn đề bứt bông lúa mà ăn có phải phạm luật không, Ngài không nhắc điều đó. Người chỉ nhắc nhở rằng có những người có đức tin rất là lớn mạnh như vua David mà còn vi phạm ngày Sa-bát, vi phạm cái luật về tư tế là không được ăn bánh tiến. Như vậy Chúa Giêsu là ai để nói lên là người là chủ ngày Sa-bát? Các thượng tế không dám nói điều đó, cũng không biện chứng cho ai được hết. Nhưng mà Chúa Giêsu dám nói vì Ngài là Thiên Chúa. Trong trường hợp thứ hai, Chúa Giêsu có thể nói với người kia trong những trường hợp Ngài chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát chẳng hạn. Nếu mà Ngài nói với những người đó là hãy đi về đi, chờ ngày khác mà đến. Đừng có đi vào ngày Sa-bát. Giống như ông trưởng hội đường Capernaum vậy. Cũng đã từng nhắc nhở như vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu không làm điều đó. Trong cái đoạn, những cái đoạn kế tiếp chúng ta sẽ thấy là Chúa động lòng thương và Chúa đã vượt qua cái cách hiểu của người Do Thái để chữa cho bệnh nhân trong ngày Sa-bát. Và Ngài nói ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ, được giết chết hay là cứu sống. Dĩ nhiên là phải được cứu sống, phải làm điều lành. Nhưng mà họ lại không dám làm, tại vì họ mù quáng về vấn đề giữ luật. Luật lệ có người đặt ra hay luật lệ của Thiên Chúa đặt ra? Và mục đích của mỗi lệ luật là gì? Nếu không biết cùng đích của lệ luật thì chúng ta sẽ mù quáng. Và từ cái chỗ mù quáng chúng ta đi tới chỗ bắt bẻ người khác bằng lệ luật mà không biết cùng đích của lệ luật là gì hết. Cho nên chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cái câu chuyện trong ngày Sa-bát là cái xung đột với những người lãnh đạo Do Thái giáo. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay là hủy diệt? Người rã mắt nhìn họ tất cả rồi bảo người bại tay: anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm được gì Đức Giê-xu không. Họ giận bởi vì phép lạ xảy ra ngay trước mắt họ và họ được đặt vấn đề mà họ không trả lời được. Dĩ nhiên ngày Sa-bát phải làm điều lành rồi, đó là điều đương nhiên. Họ không thể nói là ngày Sa-bát phải làm điều dữ, được chữa lành hay giết chết. Dĩ nhiên họ không dám, không dám nói là được chữa lành. Ngày Sa-bát là ngày phải làm điều lành, phải chữa lành. Và có nơi khác Chúa còn nói, nếu mà con bò, con lừa nó rớt xuống hố, các lo mà kéo nó lên trong ngày Sa-bát không? Giữa sa mạc nắng trưa như vậy mà để nó ở dưới cái hố sâu đó, nó sẽ chết. Không thể đợi ngày hôm sau được. Huống chi là con cái của Chúa không được giải thoát trong ngày Sa-bát sao? Không được chữa lành trong ngày Sa-bát sao? Và vấn đề Chúa Giê-xu đặt ra nó rõ ràng quá. Họ làm thinh không có chịu trả lời là bởi vì họ không hiểu và họ chỉ có mù quáng, chỉ có cố chấp, chỉ có cuồng tín mà không biết cùng đích của lề luật. Cho nên Chúa Giê-xu cũng đã từng nói mù mà vẫn mù cả hai lăn cù xuống hố, chỉ có làm khổ cho mình và làm khổ cho người khác thôi. Cho nên bao lâu mà chúng ta không giữ luật dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, coi chừng chúng ta dùng lề luật để bắt bẻ nhau và chúng ta trở nên con cái của ma quỷ, không phải con cái của Chúa. Con cái của ma quỷ là tố cáo anh em trước tòa Chúa. Cho nên chúng ta trở nên chướng ngại cho tin mừng của Chúa và dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, lương tâm Kitô giáo phải tìm những cái giải pháp cho từng thời điểm khác nhau. Vì những gì mà luật con người đặt ra là để phục vụ cho công ích, cho cái gì tốt nhất. Và dĩ nhiên có thời gian nó bị lỗi thời, nó phải sửa đổi. Chỉ riêng luật của Chúa là không có thay đổi được. Và luật của Chúa phải đưa chúng ta tới yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Không yêu mến Chúa, không yêu thương nhau, chúng ta vẫn chưa đạt tới cùng đích của lề luật. Thiên Chúa là người cha yêu thương. Và Ngài ban lề luật để bảo vệ chúng ta và đưa chúng ta về với Chúa. Đưa chúng ta đến một đời sống yêu thương cụ thể với nhau trong từng giai đoạn, trong từng hoàn cảnh. Cho nên nhiều người tỏ ra là mình là người công chính, là người thánh thiện, đọc kinh cho nhiều. À, nhưng mà người ta hay nói là chửi lộn nhiều hơn, nói hành nói xấu người ta nhiều hơn. À, và phê phán, dùng lề luật mà phê phán hết người này tới người nọ, tức là kiêu căng, lấy mình làm trung tâm. À, vì vậy mà những người Pha-ri-siêu, hai trường hợp được đưa ra: bức bông lúa và chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đặt vấn đề rất rõ ràng cho họ, nhưng mà họ đã không thể nào lên tiếng trả lời Chúa Giêsu hết. Và chúng ta cũng đã thấy bao nhiêu cái mà người ta cũng đang lệ thuộc ở trong cái xã hội của con người ngày hôm nay. Rồi chúng ta phải biết rằng tin mừng đến để giải thoát chúng ta. Lời của Chúa đến để giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ, khỏi những ràng buộc vô lý, để làm con cái của Chúa. Chứ không phải để làm nô lệ cho lề luật. Xã hội cần có lề luật, chẳng hạn như luật đi đường, luật luân lý mà Thiên Chúa khắc ghi trong lương tâm con người. Và người ta phạm tội cũng có nhiều hình thức khác nhau. Và mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau nữa. Thiên Chúa xét xử chúng ta theo lòng lân túc của Chúa, theo lòng thương xót của Chúa, theo tình yêu của Chúa. Chúa không xử chúng ta theo cái cách của con người, một với một là hai đâu. Mà Chúa xử bằng tình yêu, bằng lòng thương xót của Chúa. Chúa nhìn cái nỗ lực của con người làm cái gì cho Chúa. Con người có đáp trả tình yêu của Chúa không? Chúa nhìn cái ý hướng ngay lành từ tận trong đáy lòng của chúng ta. Và từ đáy lòng của chúng ta, khi chúng ta yêu mến Chúa và tuân giữ những cái luật lệ của Chúa bằng tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Và sau những cái xung đột này, chúng ta thấy Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện để chọn những tông đồ của Chúa. Vì Chúa cần những tông đồ để tiếp tục cái sứ mạng của Chúa ở trên trần thế, để thành lập giáo hội của Chúa. Thời gian của Chúa Giêsu ở trần gian rất là ngắn, có 33 năm thôi. Nhưng mà hết 30 năm làm thợ mộc ở Nazareth, trong âm thầm, giống như mọi người chúng ta. Và Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ để giao cho hội thánh tiếp tục cái sứ mạng cứu rỗi các linh hồn, chăm sóc các linh hồn, dạy dỗ các linh hồn. Chúa Giêsu muốn trình bày với Chúa Cha tất cả và theo ý của Chúa Cha. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Nên nhớ ngày cầu nguyện suốt đêm, không phải 1 giờ, 2 giờ đâu, rồi đi ngủ. Nhưng mà suốt đêm cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, người gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, anh của ông, sau đó là ông Giacobbe, John Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacobbe, con Alphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Judas con Giacobbe và Judas Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Chúa chọn 12 tông đồ và trao quyền cho họ, huấn luyện cho họ. Và Ngài muốn làm tất cả theo ý của Chúa Cha. Cho nên Ngài cầu nguyện để thi hành ý của Chúa Cha, chứ không phải theo ý riêng của mình. Như vậy, đời sống của chúng ta theo gương của Chúa Giêsu trước tiên là một việc gì lớn, và chúng ta phải có thời gian tĩnh tâm cầu nguyện trước hôn nhân của chúng ta chẳng hạn, trước khi chọn một cái ngành nghề nào để sống suốt đời, hoặc là mỗi năm, hàng năm chúng ta có một cái thời gian nào đó để tĩnh tâm, để thấy rõ về mình và con đường mình phải đi. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu, Ngài đã yên tĩnh để cầu nguyện suốt cả đêm. Và ở phía đông bắc của bờ hồ Galilee, rồi Ngài đi rao giảng cũng như có những cái nơi yên tĩnh mà Ngài cầu nguyện, ở trên núi Tabor chẳng hạn. Ngài đã đi khắp nơi và luôn luôn Ngài dành cái thời gian để cầu nguyện với Chúa Cha. Tại sao chúng ta lại quá nặng nề và không có dành thời gian để cầu nguyện, để tĩnh tâm? Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà Ngài còn phải cầu nguyện với Chúa Cha. Rồi cuối cùng Ngài mới chọn 12 tông đồ mà vẫn có Judas Iscariot. Bởi vì Chúa chọn cái tông đồ nhưng mà Chúa vẫn cho họ cái tự do. Tự do để suy nghĩ, tự do để lựa chọn. Nếu không còn tự do thì không phải là con người nữa. Thiên Chúa tình yêu luôn luôn là tôn trọng cái tự do của con người. Và các tông đồ đã chia sẻ cái sứ mạng của Chúa Giêsu, đồng hành với Chúa Giêsu. Và các tông đồ cũng không có chắc gì hiểu hết đâu cái sứ mạng và con đường cứu độ của Chúa Giêsu qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Các ngài tưởng rằng là theo Chúa Giêsu sẽ ngồi bên hữu bên tả. Nó không phải như vậy. Và mới có vụ tranh chấp giữa hai đứa con của GBD là John và Jacob, là ngồi bên hữu bên tả của Chúa, làm cho 10 môn đệ kia tức giận với hai ông này. À, nên ngay cả các tông đồ vẫn chờ đợi Chúa Thánh Thần đến, thì các tông đồ mới hiểu hết và làm nhân chứng cho Chúa. Nếu Chúa Thần không đến trên các tông đồ thì các tông đồ dù được chọn vẫn không làm tất cả mọi cái theo ý của Chúa được, không làm chứng nhân cho Chúa được. Nhưng mà các tông đồ đã được Thánh Thần Chúa đến để thay đổi não trạng của các ngài. Các ngài đã đầu phục hoàn toàn Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần đã tác động các ngài để các ngài hiểu được lời của Chúa Giêsu. Không phải là điều dễ dàng đâu. Khi Chúa Giêsu ở 3 năm dạy dỗ, các đồ vẫn chưa có hiểu. Nên chúng ta đọc đến Việc Chúa Giêsu chọn các tông đồ rồi Chúa đi với các ông để Chúa đến giảng dạy và cho các ông chia sẻ với Chúa cái sứ mạng của Chúa và những thực tập công việc giảng dạy và rao giảng tin mừng của Chúa, xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Xin mời đọc từ câu 17. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như miền Duyên Hải, Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Ngài có một năng lực để chữa lành tất cả mọi người. Và Chúa cũng ban cho người này người kia được thông phần vào cái năng lực của Chúa, được kết hiệp với Chúa, và có những người được những năng, mỗi người một chút nào đó, người thì được năng lực để chữa lành, người thì được thị kiến, người thì được ơn nói tiên tri, người thì ơn đức tin để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Mỗi người có một cái bổn phận riêng, có một quà tặng riêng, nó khác nhau. Và Chúa cho cái quyền cho các tông đồ. Còn chính Chúa Giêsu khi còn ở trên trần gian, Ngài đã đến để giảng dạy cho mọi người và chữa lành mọi bệnh tật, cũng như cả những thần ô uế gặp Chúa Giêsu là nó phải vâng lời. Và Chúa cũng cho cái quyền đó cho các tông đồ. Chúng ta sẽ đọc ở sau để thấy các tông đồ cũng đã từng đi thực tập và trở về để báo cáo với Chúa. Và trong phần kế tiếp, khi Chúa đến với đông đảo dân chúng và môn đệ, Chúa đã giảng dạy cho họ tám mối phúc thật. Nhưng ở đây nó Luca có rút gọn lại. À, cho nên nó khác với trong Matthew chương 5. Theo Thánh Matthew chương 5 đã biên soạn lại các mối phúc cho thích hợp với những thành phần trong hội thánh sống vào thời đại của thánh nhân. Thánh Luca thì ngược lại, trình bày các mối phúc ở đây y như Chúa Giêsu công bố cho người miền Galilee. Đối với Chúa Giêsu, các mối phúc là một lời kêu gọi và một sứ điệp hy vọng gửi đến tất cả những ai bị đời này bỏ quên, chẳng hạn như những người nghèo, những người bên lề xã hội, những kẻ đang khóc lóc chẳng hạn. Trước hết là người nghèo trong dân tộc của người được thừa hưởng lời hứa mà Thiên Chúa đã phán cùng các môn sư. Có trăm phương ngàn cách để giới thiệu Chúa Giêsu và sự nghiệp của người. Nhưng để cho giáo huấn này xứng đáng là tin mừng được loan báo, thì phải làm sao cho người nghèo nhận ra đó là một tin mừng? Nếu không nhận ra đó là một tin mừng, thì đâu có ai đón nhận làm chi? Tin buồn, tin tức, thì nghe cho vui thôi. À, chứ nghe càng tức mình thêm, thì được ích gì đâu. À, cho nên, làm sao cho người nghèo nhận ra đây là một tin mừng? Một tin mừng Chúa ở giữa chúng ta. Nếu lớp người tự đồng hóa mình với đối tượng tin mừng là những tầng lớp nào khác trong xã hội, nếu họ là những người được kêu gọi ưu tiên, thì ấy là một điểm bá nào đó còn thiếu, hoặc trong nội dung, hoặc trong cách thức công bố sứ điệp tin mừng là sứ điệp nhằm trả lại cho hạng người bị bỏ rơi các quyền lợi của họ. Cho nên đối tượng của ba mối phúc mà chúng ta sắp đọc là những người không có những gì cần thiết để có một cuộc sống hoàn toàn xứng với nhân phẩm của con người. À, chúng ta đọc từ câu 20. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi con người mà vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng, nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Đó. Nên các ngôn sứ trước cũng đã bị giết chết, bị đối xử tàn tệ. Thì ở đây ba cái hạng người nghèo khó, phải đói, phải khóc lóc, thì họ được Chúa đồng hành với họ. Cho nên ba cái đối tượng này, đây là ba đối tượng của ba mỗi phút, là những người không có những gì cần thiết để sống một cuộc sống xứng với nhân phẩm: nghèo khó, đói, bị bất công, cho nên họ phải khóc. Họ có phúc vì Thiên Chúa đứng về phía bên họ. Và khi triều đại người đến thì họ sẽ hết nghèo khổ. Các mỗi phút ấy cho biết mình tình thế hiện tại sẽ đảo ngược. Như trong kinh Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Người sẽ thương cái phận hèn tớ nữ. Cho nên người nghèo sẽ là lớp người tiên phong trong công trình cứu độ thế giới. Và các thông đồ và những ai ý thức mình nghèo, nghèo ở đây không phải là giả bộ nghèo để được người khác giúp có nhiều tiền của, nhiều vàng bạc. Đó không phải là nghèo, mà là tham lam. Mà nghèo là tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Đặt tất cả hạnh phúc mình ở nơi Chúa, chứ không phải nơi vật chất của trần gian. Tương phản với mỗi phút này, Thánh Luca đưa ra những lời ca thán gợi nhớ của Isaiah. Đây là những lời ai oán, như điếu người chết vậy. Nên hết mỗi các mỗi phút rồi tới các mối họa. Người giàu lãng quên Thiên Chúa, và lòng dạ của họ thì trơ ra như đá, tức là họ trở nên vô cảm trước ân sủng của Chúa. Nếu đi làm cái gì ra tiền thì họ vui lắm, nhưng mà để đi gặt hái lời Chúa, học hỏi lời Chúa, đến để tĩnh tâm, để cầu nguyện, thì họ sẽ từ chối. Vì một ngày đi làm bao nhiêu tiền mà bỏ đi thì tiền không vào, mà ra đi phải tốn tiền xăng, phải tốn ăn uống ngoài đường, rồi họ tính toán đi tính toán lại, cuối cùng họ không có đi, bởi vì nô lệ cái tiền bạc, cho vật chất. Cái đó là một cái sự thật. Cho nên càng giàu có, người ta dễ lãng quên Thiên Chúa, và lòng dạ thì nó vô cảm. Mà người vô cảm, không có tình yêu thì không thể sống với Thiên Chúa yêu thương được. Những câu chúng ta nói than vang là Thiên Chúa yêu thương người giàu, cũng như các mối phúc là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương người nghèo vậy. Còn người giàu thì lại không được phúc rồi, bởi vì họ đặt cái hạnh phúc của họ nơi tiền bạc. Và nếu cứ tiếp tục coi tiền bạc là cùng đích của đời mình thì dĩ nhiên là phạm tội rồi. Với kẻ nghèo, người quả quyết sẽ phá đổ các tổ chức bất công. Còn với kẻ giàu thì người đưa ra một lời cảnh cáo: chạy theo sự giàu có là đi đến chỗ chết. Phải phá đi những cái tổ chức bất công, những cái gì mà gây cho con người khốn khổ. Các mỗi phút không nói người giàu sẽ hoán cải, cũng chẳng bảo rằng kẻ nghèo là người tốt hơn những người khác, nhưng hứa sẽ có một vụ đảo ngược tình thế. Nước Thiên Chúa có nghĩa là một xã hội mới. Thiên Chúa ban phúc cho kẻ nghèo chứ không phải ban phúc cho cái nghèo đâu. À, cho người nghèo, người đặt tất cả niềm hy vọng ở nơi Chúa chứ không phải ban phúc cho cái nghèo đâu. À, tất cả của cải là của Chúa. Cái nghèo của thế giới bởi những chế độ của thế giới đã không dùng tài năng, khả năng của mình để phục vụ, để trao ban, nhưng mà làm ngược lại là thu thập cho thật nhiều tiền của vật chất, đặt cái hạnh phúc của mình nơi vật chất chứ không phải ở nơi Thiên Chúa. Nên chúng ta thấy phúc cho người nghèo khó, nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Đó là những cái hạng người mà họ đang đau buồn, họ đang chịu những chế độ bất công, họ đang gặp những cái đau thương, nhưng mà Thiên Chúa không có nói là họ sẽ được thoát khỏi liền ngay lập tức đâu. Nước Thiên Chúa là của anh em, những kẻ phải đói, vì nước Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng, được thỏa mãn, vì họ đói khát chân lý của Chúa, lời của Chúa, và đói cả cơm gáo, cơm cơm ăn áo mặc nữa. Thì con người nhận ra nhau là anh chị em là có bổn phận phải chia sẻ cho nhau. Còn nếu không thì mình có tội với những người xung quanh, như là cái tội của ông phú hộ đã không có quan tâm tới ông Lazaro nghèo khó ở bên cạnh mình. Rồi chúng ta sẽ học tiếp câu 24 về các mối họa vào ngày mai.